Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Bảy, ngày 21 tháng 2 năm 2009 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự, nói về những vấn đề thông tin đằng sau vụ việc Đức Cha Williamson. Sau đó là các tiết mục chuyện tử tế, diễn đàn tự do, thánh mẫu học và phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo với Mai Hương. Tin Vatican. Thủ tướng Gordon Brown mời Đức Thánh Cha viếng thăm Anh Quốc. Hôm thứ Tư ngày 18 tháng 2 vừa qua, sau cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha, Thủ tướng Anh, ông Gordon Brown cho biết đã mời Đức Thánh Cha viếng thăm Anh Quốc nhân dịp phong chân phước cho Đức Cố Hồng Y John Henry Newman, một người Anh giáo trở lại Công giáo vào thế kỷ thứ 19. Một thông cáo của Tòa Thánh cho biết trong bầu khí thân tình, cuộc gặp gỡ giữa Đức Thánh Cha và Thủ tướng Anh đã đề cập đến cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới và sự cần thiết phải có những sáng kiến nhằm giúp đỡ các nước kém phát triển. Đức Thánh Cha và Thủ tướng Gordon Brown cũng bày tỏ mong muốn là cộng đồng thế giới nỗ lực giải quyết các cuộc xung đột trên thế giới, nhất là tại Trung Đông. Ngoài ra hai vị cũng bàn đến cộng đồng Công giáo tại Anh, là nơi có đa số dân theo Anh giáo. Sau cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha, Thủ tướng Anh cũng có cuộc hội kiến với Đức Hồng Y Tarcisio Bertone, quốc vụ khanh tòa thánh. Tin Roma. Hai nữ tu Ý bị bắt cóc tại Kenya đã được trả tự do. Hôm thứ Năm ngày 19 tháng 2 vừa qua, Bộ Ngoại giao Ý đã cho hãng thông tấn Pháp AFP biết hai nữ tu người Ý bị một nhóm người xem là bất lương bắt cóc tại miền Bắc Kenya gần biên giới Somali vào tháng 11 năm vừa qua đã được trả tự do. Hai nữ tu này thuộc dòng tiểu muội Chúa Giêsu. Hai chị đã sống nhiều năm tại thành phố Enwak, sát biên giới Somali. Đại sứ Ý tại Nairobi, Kenya, nói với hãng thông tấn Ý Ansa rằng hai nữ tu trông khỏe mạnh và hiện đang ở tại tòa đại sứ Ý. Các chị cho biết đã được những người bắt cóc đối xử tử tế. Họ đã cung cấp cho các chị tất cả những gì các chị cần. Cha Federico Lombardi cũng cho biết tòa thánh rất vui mừng trước tin này. Thủ tướng Ý, ông Silvio Berlusconi, cũng bày tỏ vui mừng khi hay tin hai vị nữ tu đã được trả tự do. Vào tháng 11 vừa qua, Đức Thánh Cha cũng đã tỏ ra lo ngại về số phận của hai vị nữ tu. Phòng báo chí tòa thánh cho biết Đức Thánh Cha lúc nào cũng theo dõi tin tức về vụ bắt cóc này. Tin Vatican. Đức Thánh Cha và Giáo Triều chuẩn bị cuộc tĩnh tâm mùa chay. Cuộc tĩnh tâm mùa chay năm nay sẽ khai diễn vào ngày mùng 1 tháng 3, nhằm ngày Chủ nhật thứ nhất mùa chay. Năm nay, vị giảng thuyết sẽ là Đức Hồng Y Francis Arinze, nguyên Bộ trưởng Bộ Phụng tự và Kỷ luật các bí tích. Mặc dù tuần tĩnh tâm hàng năm dành cho Đức Thánh Cha và Giáo Triều đã có từ năm 1929, nhưng chỉ dưới thời Đức Phaolô Đệ Lục, tuần tĩnh tâm này mới được tổ chức trong tuần thứ nhất mùa chay. Chủ đề của tuần tĩnh tâm mùa chay của Đức Thánh Cha và Giáo Triều năm nay sẽ là Linh Mục, gặp gỡ Chúa Giêsu và đi theo Ngài. Đây là lần thứ hai một vị tổng giám mục người Phi Châu được mời giảng tĩnh tâm cho Đức Thánh Cha và Giáo Triều. Năm 1984, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã ủy thác việc giảng thuyết trong tuần tĩnh tâm mùa chay cho Đức Hồng Y Alexandre do Nascimento, tổng giám mục Lubango, Angola. Tưởng cũng nên nhắc lại, mùa chay năm thánh 2000, Đức Cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuận là người hướng dẫn tĩnh tâm cho Đức Thánh Cha và Giáo Triều. Các bài suy niệm của Đức Cố Hồng Y đã được thu thập trong cuốn sách có tựa đề Chứng Nhân Hy Vọng, hiện đã được dịch ra nhiều thứ tiếng. Tin Roma. Đức Thánh Cha tiếp một phái đoàn của Chủng viện Châu Mỹ Latin tại Roma. hôm thứ Năm 19 tháng 2 vừa qua, Đức Thánh Cha đã dành cho một phái đoàn gồm 150 thành viên của Chủng viện Châu Mỹ Latin tại Roma một cuộc tiếp kiến. Trong đó Ngài khuyên hãy hăng hái tiếp tục chương trình truyền giáo mà giáo hội tại đây đã đề ra. Chủng viện Châu Mỹ Latin tại Roma đã được thành lập từ năm 1858 và từ đó đến nay đã có trên 4.000 người tốt nghiệp. Trong bài nói chuyện với phái đoàn gồm chúng sinh, linh mục và phó tế của chủng viện, Đức Thánh Cha nói rằng họ là những người thừa kế một gia tài thiêng liêng phong phú. Nhắc lại lịch sử thiêng liêng của các nước Châu Mỹ Latin mà các thành viên của chủng viện Châu Mỹ Latin tại Roma đại diện, Đức Thánh Cha đề cao gương sáng của không biết bao nhiêu nhà truyền giáo can đảm xuyên suốt 500 năm qua. Đức Thánh Cha cũng ôn lại chuyến viếng thăm Brazil của Ngài hồi năm 2007. Kết thúc bài nói chuyện, Đức Thánh Cha khuyên những người hiện diện hãy hăng hái tham gia chương trình truyền giáo mà các đức giám mục của lục địa đã đề ra tại đền Thánh Đức Mẹ Aparecida, Brazil vào năm 2007. Chương trình này là một sáng kiến nhằm gia tăng việc dạy giáo lý và các hoạt động mục vụ để thành lập và phát triển các cộng đồng Kitô hướng về truyền giáo trên toàn lục địa. Tin Đài Bắc. Đức cha Chien Chi Chung, giám mục Julian, Đài Loan, vừa qua đời hôm thứ Tư 18 tháng 2 vừa qua, hưởng thọ 83 tuổi. Vị giám mục của giáo phận Julian này được biết đến như một người ủng hộ mạnh mẽ cho giáo hội thầm lặng tại Trung Quốc, đồng thời cũng là người không ngừng hoạt động cho việc hòa giải giữa giáo hội chính thức và giáo hội thầm lặng. Đức cha Chung sinh tại Yuhuai, tỉnh Zhejiang, và đã được rửa tội cùng dịp với toàn thể gia đình của Ngài. Ngài vào chủng viện năm 1947. Khi Mao Trạch Đông vừa lên cầm quyền tại Trung Quốc, Ngài được gửi đi du học tại Ý. Năm 1960, sau khi trở lại Đài Loan, Ngài làm việc mục vụ trong nhiều giáo xứ. Năm 1966, Ngài được bổ nhiệm làm phân khoa trưởng triết học tại Đại học Công giáo Phụ Nhân. Năm 1970, Ngài làm Giám đốc Viện Nghiên cứu Triết học Đài Loan, và năm 1992, được bổ nhiệm làm Giám mục Giáo phận Julian. Ngài đã có nhiều nỗ lực trong việc hòa giải giáo hội chính thức và giáo hội thầm lặng, vào giữa lúc giáo hội thầm lặng phải chịu bách hại. Trong bài diễn văn từ biệt giáo phận trước khi về hưu năm 2002, Đức cha Chung đã tuyên bố như sau: tôi sẽ tiếp tục giúp đỡ giáo hội thầm lặng tại Hoa Lục. Tôi sẽ sát cánh bên họ, chia sẻ đau khổ với họ, trở thành người phát ngôn của họ. Xin đừng gọi các đức giám mục, linh mục thuộc giáo hội thầm lặng là những người bướng bỉnh. Mặc dù kêu gọi giúp đỡ giáo hội chính thức, nhưng Ngài vẫn tẩy chay Hội Công giáo Ái quốc Trung Hoa. Ngài nói, hãy động viên các đức giám mục, linh mục của giáo hội chính thức trở về hiệp thông với giáo hội Hoàng Vũ, và hãy phản đối những nguyên tắc vô thần của Hội Công giáo Ái quốc Trung Hoa. Tin Jerusalem. Có nhiều hy vọng cuộc đàm phán giữa Tòa Thánh và Israel sẽ kết thúc tốt đẹp trước khi Đức Thánh Cha viếng thăm Thánh Địa vào tháng 5 tới đây. Hôm thứ Tư 18 tháng 2 vừa qua, Ủy ban song phương Tòa Thánh và Israel đã gặp nhau tại Bộ Ngoại giao Israel để tiếp tục thảo luận về một thỏa ước liên quan đến một quy chế thuế khóa dành cho giáo hội, cũng như tài sản và các linh địa tại Thánh Địa. Cuộc đàm phán này đã bắt đầu từ năm 1999, nhưng cho tới nay vẫn chưa mang lại kết quả cụ thể nào. Sau cuộc đàm phán, hai bên đã không cho báo chí phỏng vấn, nhưng đưa ra một thông cáo chung nói đến sự tiến bộ và bầu khí thân tình của cuộc gặp gỡ. Trong thông cáo, hai bên cũng bày tỏ quyết tâm muốn đạt được một thỏa thuận càng sớm càng tốt. Theo các quan sát viên, các cuộc thương thảo sẽ kết thúc tốt đẹp hơn trước khi Đức Thánh Cha lên đường viếng thăm Thánh Địa vào tháng 5 tới đây. Tin Iraq. Các vị lãnh đạo các giáo hội tại Iraq cam kết hoạt động cho hòa giải và xây dựng hòa bình cho xứ sở. Kết thúc cuộc gặp gỡ, do Hội đồng Đại kết các Giáo hội Kitô tổ chức tại Fatka, Liban trong hai ngày mùng 10 và 11 tháng 2 vừa qua. 12 vị đại diện của các Giáo hội Kitô tại Iraq đã khẳng định rằng các tín hữu Kitô cũng là con cái đích thực của xứ sở. Các vị nhấn mạnh đến các giá trị như bình đẳng trong tư cách công dân và trách nhiệm xây dựng đất nước của mọi người. Trong tuyên ngôn được cho công bố sau cuộc gặp gỡ, các vị đại diện các Giáo hội Kitô tại Iraq nói rằng các tín hữu Kitô đã thuộc về Iraq ngay từ khi quốc gia mới được khai sinh. Họ là thành phần thiết yếu của xã hội Iraq. Họ cũng cắm rễ sâu trong lịch sử và văn minh của đất nước. Họ có quyền được sống tự do trong xứ sở, được hưởng những quyền bình đẳng và có trách nhiệm cùng với các công dân khác. Một số tham dự viên cuộc gặp gỡ đã từng bị bắt cóc tại Iraq. Tất cả đều kêu gọi các tín hữu Kitô Iraq hãy ở lại trong xứ sở của mình và tích cực tham gia vào việc tái thiết và phát triển đất nước. Tuyên ngôn của các vị lãnh đạo các giáo hội Kitô Iraq nói rằng, người tín hữu Kitô có một vai trò trong việc xây dựng các cơ cấu giáo dục và xã hội, để góp phần vào việc hòa giải quốc gia, xây dựng hòa bình và ổn định cho xứ sở. Các vị lãnh đạo giáo hội Iraq cũng kêu gọi các giáo hội Tây phương không nên khuyến khích việc di dân và các chương trình định cư người tị nạn bên ngoài Iraq, mà hãy nỗ lực mang lại an ninh và ổn định bên trong Iraq cho mọi người Iraq. Tuyên ngôn của các nhà lãnh đạo giáo hội Iraq cũng nhấn mạnh đến tầm quan trọng của cuộc đối thoại giữa các tín hữu Kitô và anh chị em Hồi giáo. Các vị cũng đề nghị thành lập một diễn đàn đại kết để cho phép các nhà lãnh đạo giáo hội có thể nói lên một tiếng nói chung với các chính quyền bên trong và bên ngoài Iraq. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về những vấn đề thông tin đằng sau vụ việc đức cha Williamson do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, cha Federico Lombardi, phát ngôn viên của Tòa Thánh, nói đến sự cần thiết phải đương đầu với cuộc khủng hoảng trong giáo hội một cách sáng suốt và không sợ hãi. Hôm thứ Hai 16 tháng 2 vừa qua, phát biểu tại phiên họp thường niên của Ủy ban Truyền thông Xã hội của Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha, cha Lombardi đã trình bày những chi tiết liên quan đến vấn đề thông tin trong vụ việc đức cha Williamson. Ngài cho rằng những giải thích của Tòa Thánh đã mang lại những kết quả tích cực trong quan hệ của giáo hội với thế giới Do Thái. Tưởng cũng nên nhắc lại, đức cha Williamson, một trong bốn vị giám mục thủ cụ, đã được Tòa Thánh rút lại và tuyệt phong hôm 24 tháng Giêng vừa qua, đã từng tuyên bố trên một đài truyền hình Thụy Điển rằng Đức Quốc xã không hề sử dụng hơi ngạt để tiêu diệt người Do Thái, và con số người Do Thái bị Đức Quốc xã tàn sát trong thời đệ nhị thế chiến không lên quá 200-300 ngàn người. Việc đức cha Williamson phủ nhận trách nhiệm của Đức Quốc xã trong cuộc sát tế người Do Thái, theo cha Lombardi, đã không hề được Đức Thánh Cha hay biết. Đây là một thiếu sót trong vấn đề thông tin tại giáo triều Roma. Phát biểu trước Ủy ban Truyền thông Xã hội của Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha, người phát ngôn của Tòa Thánh đã nhìn nhận rằng việc công bố sắc lệnh rút và tuyệt thông lại diễn ra cùng một lúc với việc phổ biến những lời tuyên bố của đức cha Williamson. Cha gọi đây là một sự trùng hợp bi thảm. Theo cha Lombardi, sự trùng hợp này đã tạo ra một tình trạng hỗn loạn và căng thẳng rất lớn, bởi vì trên nguyên tắc, đây là hai vấn đề hoàn toàn khác biệt. Thêm vào đó, còn cái sự kiện dân chúng chẳng hiểu biết gì về dạ tuyệt thông, cũng như việc rút vạ tuyệt thông. Phát ngôn viên của Tòa Thánh nói rằng, vấn đề là phải giải thích rằng sắc lệnh liên quan đến vạ tuyệt thông được tuyên đọc cách đây 20 năm, và với sắc lệnh này, Tòa Thánh muốn nối lại quan hệ với một nhóm người, chứ không phải với từng cá nhân riêng rẽ. Mặt khác cũng phải minh định rằng một người trong nhóm này đã có những lời lẽ không thể chấp nhận được, và như vậy đã gây phương hại cho cố gắng đối thoại. Theo cha Lombardi, điểm tế nhị nhất trong vụ việc chính là vấn đề thông tin. Lẽ ra phải giải thích rằng, khi rút vạ tuyệt thông, Đức Thánh Cha không hề có chủ ý đoạn tuyệt với công đồng Vaticano thứ hai, mà chỉ muốn loại bỏ một chướng ngại hầu tái lập sự hiệp thông trong giáo hội. Linh mục trưởng phòng báo chí Tòa Thánh nói rằng, ý muốn của Đức Thánh Cha đã được phản ánh rõ ràng trong lá thư kèm theo tự sắc Summo Pontificum về việc cho phép cử hành thánh lễ bằng tiếng Latin trước thời công đồng Vaticano thứ hai. Lá thư viết rằng, Đức Thánh Cha muốn làm tất cả những gì có thể làm để ngăn chặn tình trạng đoạn tuyệt có thể dẫn đến ly giáo trong giáo hội. Về vấn đề, liệu có cần phải biết rõ về lập trường cá nhân của các đức giám mục thụ cụ không? Cha Lombardi cho biết, Tòa Thánh đã có những cuộc thương thảo với Đức Cha Bernard Feley, thủ lãnh của Vinh đoàn Pio X, chứ không trực tiếp với Đức Cha Williamson. Trưởng phòng báo chí Tòa Thánh nhìn nhận, đã có những sai lầm và thiếu sót về thông tin. Đức Thánh Cha đã không hề hay biết về lập trường của Đức Cha Williamson đối với cuộc sát tế người Do Thái. Tuy nhiên, theo cha Lombardi, vụ việc cũng đã mang lại những kết quả tích cực trong các quan hệ của giáo hội với thế giới Do Thái, cũng như trong cuộc đối thoại với huynh đoàn Pio X. Cha Lombardi nhắc lại chuyến viếng thăm Vatican của phái đoàn đại diện các tổ chức Do Thái tại Hoa Kỳ hôm thứ Năm 12 tháng 2 vừa qua. Cha cho biết, phái đoàn Do Thái đã hiểu rằng Đức Thánh Cha luôn chống lại việc phủ nhận trách nhiệm của Đức Quốc xã trong cuộc sát tế người Do Thái. Họ cũng nhận thấy rằng vụ việc Đức Cha Williamson lại càng làm nổi bật lòng ưu ái của Đức Thánh Cha đối với dân tộc Do Thái. Theo cha Lombardi, đây là cơ hội để quan hệ giữa Công giáo và Do Thái bước thêm một bước nữa. Linh mục trưởng phòng báo chí Tòa Thánh so sánh vụ việc Đức Cha Williamson với bài diễn văn của Đức Thánh Cha tại Đại học Regensburg bên Đức hồi năm 2006. Bài diễn văn đã tạo nên một làn sóng chống đối mạnh liệt trong thế giới Hồi giáo. Nhưng theo cha Lombardi, cũng chính nhờ cuộc khủng hoảng đó mà quan hệ giữa giáo hội Công giáo và Hồi giáo đã được đẩy mạnh nhờ một loạt những tiếp xúc mới với nhiều tổ chức Hồi giáo khác nhau. Cha khẳng định rằng, hiện nay mối quan hệ giữa Công giáo và Hồi giáo còn tốt đẹp hơn trước khi Đức Thánh Cha đọc diễn văn tại đại học ở Regensburg bên Đức. Cũng vậy, cuộc khủng hoảng do vụ việc Đức Cha Williamson tạo ra không những là cơ hội để củng cố các mối quan hệ với thế giới Do Thái, mà còn là dịp để chuẩn bị đối thoại với người Công giáo thủ cụ. Bởi lẽ, theo cha Lombardi, sau cuộc khủng hoảng này, ai cũng thấy rằng những điều kiện của một cuộc đối thoại, của một con đường và những đòi hỏi phải minh định lập trường tỏ ra nghiêm chỉnh hơn trước kia. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Chuyện Tử Tế với Mai Hương. Văn hóa đồ giả. Đây là đề tài của Chuyện Tử Tế tuần này của chúng tôi. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, gần đây, sau khi một phái đoàn đồng hương Thanh Hóa đến viếng thăm và chúc Tết cựu Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, một số hình ảnh về cuộc sống vương giả và xa hoa của ông được phát tán lên mạng khắp nơi. Trong số những hình ảnh đó, nhiều người chú ý đến cái trống đồng trưng bày trong tư gia của ông, cựu Tổng Bí Thư. Thật ra đây chỉ là một loại trống đồng phục chế, chứ không phải là cái trống đồng thật đã được tìm thấy dưới lòng đất. Nói nôm na, đây chỉ là một món hàng giả. Chi tiết tưởng không quan trọng, nhưng nó mang một ý nghĩa tượng trưng cao độ. Nó phản ánh điều mà ngày nay nhiều người gọi là văn hóa đồ giả tại Việt Nam. Và dĩ nhiên, giả thì lúc nào cũng đi với dối. Có đồ giả là bởi có dối trá, mà dối trá là chỉ để lừa gạt. Một tác giả có nhiều bài viết đăng trên các báo điện tử và ký tên dưới bút hiệu giáo già, nhưng nói đến văn hóa đồ giả của chế độ Cộng sản Việt Nam, đã nói đến một vụ lừa gạt điển hình là vụ Lê Văn Tám. Lê Văn Tám giả đã bị biến thành thiệt cho nhu cầu biệt bộm đánh lừa lòng yêu nước của tuổi trẻ Việt Nam. Trong cuộc họp của hãng phim truyền hình Việt Nam vào cuối tháng 2 năm 2005 vừa qua tại Hà Nội, một giáo sư tên tuổi tại Việt Nam hiện nay là ông Phan Huy Lê đã chính thức tiết lộ như sau. Nhân vật lịch sử anh hùng Lê Văn Tám hoàn toàn không có thật. Cuộc họp tại Hà Nội, trong đó có mặt một số phóng viên báo chí, nhằm thông báo rằng trong năm 2005, hãng phim truyền hình Việt Nam sẽ thực hiện chương trình sản xuất 100 tập phim hoạt hình với nội dung lịch sử dân tộc Việt Nam. Giáo sư Phan Huy Lê hiện là Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam và là một trong hai nhà sử học được mời tham dự cuộc họp cùng với nhà sử học Dương Trung Quốc. Trong phần phát biểu về tính chân thực của các nhân vật lịch sử, đột nhiên giáo sư Phan Huy Lê nhớ lại như sau. Tôi còn một món nợ với anh Trần Huy Liệu mà đến nay chưa trả được. Đó là lúc anh làm... Đó là lúc anh Liệu làm Bộ trưởng Bộ Tuyên truyền sau cách mạng tháng 8 năm 1945. Anh tự viết về nhân vật Lê Văn Tám. Một thiếu nhi tự tẩm xăng vào người và chạy vào đốt kho xăng giặc Pháp ở thị nghè. Giáo sư Phan Huy Lê nói thêm về lời nhắn nhủ của ông Trần Huy Liệu. Lúc sáng tác ra câu chuyện Lê Văn Tám, anh Liệu có nói với tôi rằng, lúc bấy giờ, vì nhiệm vụ tuyên truyền nên tôi viết tài liệu này. Sau này khi đất nước yên ổn, các anh là nhà sử học, các anh nên nói lại giùm tôi. Lỡ khi đó, tôi không còn nữa. Ông Trần Huy Liệu được xem là một trong những nhà sử học hàng đầu và nhiều quyền lực tại miền Bắc trong những năm sau 1945, ngang hàng với ông Tố Hữu. Ông Liệu giữ chức Viện trưởng Viện Sử học Việt Nam và mất năm 1969. Tại cuộc họp, giáo sư Phan Huy Lê cũng đề cập đến chi tiết phi lý trong câu chuyện ngọn đuốc sống Lê Văn Tám. Ông nói, cậu bé Lê Văn Tám sau khi tẩm xăng vào người và tự châm lửa đốt vẫn còn khả năng chạy từ ngoài vào kho xăng với quãng đường 50 thước. Tôi đã hỏi một số bác sĩ và họ cho rằng với sức nóng của lửa xăng, một em bé không thể chạy xa như vậy. Điều đáng ngạc nhiên là sau khi giáo sư Phan Huy Lê tiết lộ sự thật về Lê Văn Tám, không một tờ báo hay cơ quan truyền thông nào của Việt Nam đã cho đăng tin này. Câu chuyện về việc lật lại sự vô lý của nhân vật anh hùng Lê Văn Tám vài năm qua cũng đã được giới sử học mang ra bàn luận. Trên tạp chí Xưa và Nay, trong số 154 hồi năm 2003, tác giả Dương Quang Đông có bàn đến hình tượng này. Và gần đây nhất, với nhan đề Nghĩ về hình tượng Lê Văn Tám, tác giả Quang Hùng cũng bàn đến vấn đề này trên báo Thế Giới trong số 39 hồi năm 2004. Nhưng giáo sư Phan Huy Lê, người có trách nhiệm cao nhất trong giới sử học Việt Nam, là người đầu tiên chính thức công nhận rằng anh hùng Lê Văn Tám chỉ là một hình tượng giả, chứ không phải là một nhân vật lịch sử như cả nước bị ông Trần Huy Liệu lừa gạt đã tin. Tưởng cũng nên nhắc lại về nhân vật anh hùng Lê Văn Tám. Bất cứ ai đã từng là học trò tại miền Bắc trong những năm trước 1975 và trên toàn cõi Việt Nam sau năm 1975 cũng đều biết về câu chuyện Lê Văn Tám, một thiếu niên hơn 10 tuổi, bán đậu phộng rang, vì lòng yêu nước căm thù giặc Pháp đã tẩm xăng vào người làm ngọn đốt sống để đốt kho đạn giặc tại Thị Nghè, thành phố Sài Gòn vào ngày 1 tháng Giêng năm 1946. Câu chuyện này được truyền tụng tới mức rất nhiều tỉnh và thành phố của Việt Nam lấy tên Lê Văn Tám đặt cho các trường học, tượng đài, công viên, đường phố. Ở Sài Gòn chẳng hạn, nghĩa trang Mạc Đĩnh Chi bị dẹp bỏ, thay vào đó là công viên rộng lớn mang tên Lê Văn Tám. Tại các trường học, tên Lê Văn Tám cũng được đặt cho các chi đội, liên đội thuộc tổ chức đội thiếu nhi tiền phong. Trong một cuộc trả lời qua điện thoại với báo Người Việt xuất bản tại Hoa Kỳ trong số ra ngày 18 tháng 3 năm 2005, giáo sư Phan Huy Lê đã xác nhận việc ông công bố sự thật về nhân vật Lê Văn Tám tại cuộc họp nói trên. Giáo sư Phan Huy Lê cho biết, là những nhà sử học, chúng tôi phải giữ một thái độ trung thực và phải tiếp cận với sự việc càng rõ ràng bao nhiêu càng tốt. Và vì thế, tôi đã công bố lời nhắn nhủ của anh Trần Huy Liệu. Tính lương thiện của vị giáo sư này là một điều đáng trọng nể trong xã hội Việt Nam. Nhưng thái độ của ông Trần Huy Liệu cũng đáng đề cao không kém. Ông thú nhận hành động lừa gạt của mình lúc đang làm viện trưởng Viện Sử học vào thập niên 60, nghĩa là chỉ vài năm trước khi qua đời. Qua cử chỉ này, phải chăng ông Trần Huy Liệu không muốn nói rằng con người khó có thể an lòng đi vào thế giới bên kia khi vẫn còn vướng mắc trong cái vòng lừa gạt dối trá do chính mình tạo ra? Lịch sử Việt Nam kể từ sau khi những người cộng sản lên cầm quyền tại miền Bắc hồi năm 1945 và tại miền Nam từ năm 1975, chắc chắn đã chỉ được viết lên bằng những trang dối trá lừa gạt. Nói dối như vậy là câu nói nôm na, tóm gọn toàn bộ lịch sử, chỉ được viết bằng dối trá ấy. Nếu cả nước đã tin như kinh tin kính chuyện anh hùng Lê Văn Tám, thì chuyện có một người tự ký tên là Trần Dân Tiên để viết tiểu sử của mình và tự đề cao lên 9 tầng mây đã càng làm cho bao nhiêu người Việt Nam cho tới nay vẫn còn tiếp tục tôn thờ một thần tượng dối trá. Bao lâu bộ mặt của những thần tượng dối trá ấy chưa được vạch trần, thì cả xã hội vẫn cứ tiếp tục đi trong bóng tối của mê muội. Văn hóa đồ giả vẫn tiếp tục thống trị trong tâm thức và cách ứng xử của người Việt Nam. Những kẻ bị lừa gạt lại tiếp tục sống trong dối trá và lừa gạt người khác. Nói lên sự thật, sống chết cho sự thật, lúc nào cũng là một hành động can đảm. Nhưng quả thật, chỉ có sự thật mới giải thoát con người và giúp cho con người sống cho ra người thật sự. Chúng tôi xin tạm ngưng chuyện tử tế tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ Bảy tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Diễn đàn Tự do do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi hôm nay xin được phép giới thiệu cùng quý vị và các bạn phần cuối cùng của bài viết Đối diện với chính mình của Linh Mục Thái Nguyên, bài viết được đăng trên trang báo Người Tín Ngưỡng. tĩnh lặng trong tâm hồn là một nghệ thuật đang bị đánh mất giữa một thế giới ngày càng nhiều những ồn ào và xáo động từ mọi phía. Âm thanh bên ngoài dường như chiếm cứ toàn bộ cuộc sống từ lúc thức dậy cho đến khi đêm về. Những âm thanh đó như bức tường che lấp và phủ kín âm thanh của tâm hồn, khiến ta không còn có khả năng đối diện với chính mình. Điều đáng ngại hơn nữa là những lo lắng, toan tính và những tư tưởng ngổn ngang đang chồng chất trong não bộ làm khuấy động tâm tư. Một tổ phụ đã nói, cũng như mình không thể thấy khuôn mặt của mình trong dòng nước đục, thì tâm hồn nào còn vướng bận các tư tưởng xáo trộn cũng không thể nào cầu nguyện được. Sự tĩnh lặng không chỉ là điều kiện tối cần để cầu nguyện, để nhận ra dung mạo của bản thân, mà còn để nhận ra những tiếng gõ cửa mời mọc từ bên ngoài, những quyến rũ của môi trường chung quanh gợi lên ham muốn từ bên trong. Sự tĩnh lặng còn là chốn nghỉ ngơi để phục hồi sức khỏe thân xác và nghị lực tinh thần, hầu tiếp tục khơi sáng mọi vấn đề trong cái nhìn toàn diện và chân chính. Nếu cứ thả mình theo một lối sống ồn ào, thì ta càng dễ trở nên nô lệ cho chính mình. Sự tự do để làm chủ bản thân không còn nữa, thì đâu còn ý nghĩa của cuộc sống mình đang sống. Chính sự tĩnh lặng là khoảng không gian không thể thiếu để Thiên Chúa ngỏ lời với ta. Đó là khoảng trống của sự gặp gỡ giữa Chúa và tôi trong chính tâm hồn mình. Thiếu khoảng trống của sự tĩnh lặng đó, thì Thiên Chúa không thể lên tiếng, vì bản thân tôi không muốn nghe hoặc chưa sẵn sàng nghe. Đó là con đường ngầm rất sâu kín mà tâm hồn tôi phải lặng lẽ đi xuống để được gặp gỡ và chìm sâu trong Ngài. Và như vậy, đối diện với chính mình cũng là đối diện với chính Chúa, đấng đang sống trong tôi, luôn chờ đợi tôi trong tĩnh lặng và thanh thản của tâm hồn, để làm cho cuộc sống tôi thêm sung mãn. Một ngày không có sự tĩnh lặng là một ngày ta không hiện diện, không có mặt, không có cuộc sống đích thực, và cũng là một ngày vắng bóng Thiên Chúa. Một ngày vắng bóng Thiên Chúa thì quả là trơ trọi, vì chẳng biết mình sống cho ai, vì ai, đi đâu, về đâu, chỉ còn lại bóng đêm và tăm tối trong căn nhà tâm hồn của mình. Tâm hồn ta sẽ trở nên loạn lạc khi mất đi khu vực tĩnh lặng. Khu vực này phải được bảo toàn hàng ngày, vì đó là quang cảnh thần thiên mà bản thân ta và sự hiện diện của Thiên Chúa được phô bày cách linh nghiệm. Trong quang cảnh đó, ánh sáng nhiệm màu của Chúa sẽ chiếu rọi, tâm hồn ta được thanh tẩy trong bình an và tình yêu của Ngài. Bản tính con người thường muốn nhắm mắt làm ngơ trước những gì mình không muốn thấy, nhất là làm ngơ đối với những lầm lỗi của mình. Người ta kể chuyện về một chàng thanh niên rằng, khi anh ta cạo râu, thấy bộ râu của mình trong gương, anh ta ngắm nghía, rồi thình lình lớn tiếng thốt lên, à, thì ra mày là một thằng khốn nạn, bẩn thỉu, và từ đó, anh trở nên một con người khác hẳn. Điều này gợi lại tình cảnh bệ rạc của người con trai hoang đàn khi anh ta thốt lên, tôi sẽ đứng dậy và trở về cùng cha tôi. Anh ta chỉ đứng dậy khi đã tỉnh trí sau đà thác loạn, khi biết đối diện với chính mình để nhận ra sự thật. Để không còn ảo tưởng về chính mình, về cuộc sống, về con người. Chắc rằng khi đối diện với chính mình, sẽ không tránh được những đau buồn tê tái, những nhức nhối tâm can, nhưng có buồn đau, ta mới nhận ra được hạnh phúc trong đời. Có bóng tối thì mới có ánh sáng, ta phải can đảm vượt qua mọi trở ngại mới biến nỗi buồn thành niềm vui, biến ước mơ thành hiện thực. Thật ra, cái cuối cùng mà người ta khao khát và chờ đợi cũng chính là tình yêu, để yêu và được yêu cách sung mãn tràn trề. Tình yêu chân thật đó cho ta đúc kết qua những sai lầm và cay đắng, qua những vấp váp và thương đau, qua những thất bại và thành công, qua những diễu như và ý chí kiên cường. Đời sống con người phi thường là thế, có khổ đau và có mất đi, ta mới biết trân trọng cái mình đang là, đang có. Không quá khó khi ta vượt qua chính mình, mà khó khăn nhất chính là có dám đối diện với mình hay không. Một sự đối diện được đặt dưới cái nhìn và tấm lòng của Thiên Chúa qua Đức Giêsu Kitô để hướng chúng ta tới sự thành toàn cao đẹp nhất trong ơn cứu độ của Ngài. Lạy Chúa, con vui vì hàng ngày được đối diện với chính mình dưới cái nhìn của Chúa. Dù nhiều khi sự đối diện này cho con thấy những lấm láp và hoen ố của đời sống con, nhưng con vẫn vui vì được phơi trần tất cả dưới ánh sáng chiếu soi của Chúa. Nhờ đó mà con được thanh tẩy mỗi ngày trong tình yêu Chúa, để lại bắt đầu phấn khởi làm nên cuộc sống mới. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục diễn đàn tự do của chúng tôi đến đây là hết. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát thanh ngày mai.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong số các giáo phụ Đông Phương nổi tiếng, ngoài các giáo phụ Eusebio thành Caesarea, Cyrilo thành Jerusalem và Athanasio, còn có giáo phụ Ephrem người Siro và các giáo phụ vùng Cappadocia nữa. Ephrem người Siro qua đời năm 373, cho tới nay được coi là tiến sĩ của giáo hội Siro Antiochia và Candê. Người ta tặng cho người biệt danh là cây huyền cầm của Chúa Thánh Thần. Thật vậy, vì trong bút tích của giáo phụ có rất nhiều bài thơ và thánh thi tôn giáo đã được dịch ra tiếng Hy Lạp và được bắt chước và có ảnh hưởng định đoạt đối với phụng vụ Đông Phương. Trong khía cạnh thánh mẫu học, giáo phụ vừa mới vừa cũ, trong nghĩa người dùng các hình ảnh của thể thơ tự tình để diễn tả các nội dung truyền thống của lòng tin Kitô. Chẳng hạn Ephrem lấy lại hình ảnh song song Eva Maria và so sánh các tác nhân của lịch sử nhân loại với hai con mắt của thân thể. Giáo phụ viết, hãy nhìn thế giới, nó có hai con mắt, Eva là mắt trái bị mù, Maria là mắt phải thì sáng. Vì lỗi của mắt trái nên thế giới bị tăm tối và ở trong tối tăm. Nhưng nhờ Đức Maria là mắt phải, thế giới được sáng lên với ánh sáng thiên quốc ở trong mẹ, và loài người tìm lại được sự hiệp nhất. Thái độ ngược lại của Đức Maria đặt để mẹ trong tư thế đối thoại tự do và trách nhiệm trước sứ thần. Đức Maria xin sứ thần các lời giải thích và không run sợ. Mẹ hỏi và không sợ hãi, còn bà Eva thì không muốn đưa ra các câu hỏi cho con rắn đáng khinh bỉ. Thiếu nữ trẻ đã đối thoại với sứ thần Gabriel, không phải để dò xét con đấng hằng sống. Người xin các lời giải thích liên quan tới sự thật. Eva đã chấp nhận tất cả mọi ngu dại của con rắn gian dối. Bà mẹ dại dột đã là nguồn cội của tất cả các mạo hiểm của chúng ta. Người chị cẩn trọng là kho tàng của mọi niềm vui của chúng ta. Để giúp trực giác được mầu nhiệm sâu thẳm của chức làm mẹ đồng trinh khiến cho Đức Maria tiếp xúc thân tình với thiên tính, giáo phụ Ephrem hát lên như sau. Như tại núi Sinai, con đã cưu mang Ngài, và con đã không bị thiêu rụi bởi lửa hồng khủng khiếp của Ngài. Ngọn lửa của Ngài đã không thiêu hủy con. Liên quan tới sự đồng trinh trọn đời của Đức Maria, giáo phụ Ephrem chỉ dùng một hình ảnh duy nhất diễn tả sự hiển nhiên của các sự kiện một cách cụ thể, đến như sờ mó được. Người vợ phục vụ người chồng là đầu của mình, nhưng ông Giuse thích phục vụ trước mặt Chúa, là đấng ở trong Đức Maria, người phục vụ như vị tư tế phục vụ trước hòm bia giao ước vì Ngài, ôi đấng thánh. Về sự thánh thiện của Đức Maria, tuy thuộc trường phái thần học Antiochia, giáo phụ Ephrem cũng đã để lại các vần thơ đáng ghi nhớ. Ôi lạy Chúa Giêsu, chỉ có Chúa và mẹ ngài xinh đẹp trổi vượt trên tất cả mọi người, vì nơi Chúa không có vết tỳ ố nào, và nơi mẹ Chúa không có bóng bợn nhơ. Dầu vậy, giáo phụ không chuẩn bị trước cho đức trinh nữ con đường lòng tin phải bước đi, cũng như các thử thách và nghi ngờ phải gánh chịu. Giáo phụ Ephraim là người đi tiên phong trong việc tìm hiểu hai đề tài thánh mẫu học, trong biến cố Giáng sinh và trong biến cố phục sinh. Giáo phụ là người đầu tiên diễn tả các tâm tình sâu thẳm của mẹ Maria trên nôi của con mình. Người dịch thành thơ các bài hát ru con, mẹ Thiên Chúa hát ru con mình, người con mà mẹ thờ lạy. Đức Maria giải bày tâm lòng mình với giọng điệu không thể bắt chước được và hát bài ru con như sau. Có ai đã bao giờ cho người sống một mình được thụ thai và cho chào đời đấng vừa là một, vừa là nhiều, bé nhỏ và vĩ đại, tất cả nơi mẹ và tất cả ở khắp nơi. Ngày sứ thần Gabriel vào bên mẹ nghèo hèn, trong một khoảnh khắc, người đã khiến cho mẹ thành bà và nữ tỳ. Vì mẹ là nữ tỳ thiên tính của con, nhưng cũng là mẹ nhân tính của con, ôi lạy Chúa và là con của mẹ. Khi giải thích các Maria trong Tân Ước theo kiểu của mình, giáo phụ Ephraim cống hiến cho chúng ta chứng tá đầu tiên đề cập đến biến cố Chúa Kitô phục sinh hiện ra với mẹ Maria. Đề tài này sẽ được một vài giáo phụ thuộc thế kỷ thứ tư và thứ năm lấy lại và được duy trì trong truyền thống Byzantine cho tới ngày nay. Thật thế, ý thức Kitô nhận ra rằng Đức Maria đã chia sẻ khổ đau của đấng chịu đóng đanh thì cũng phải là người đầu tiên được hưởng niềm vui của Chúa phục sinh. Hãy đi và nói với các anh em ta, ta lên với cha ta và cha của anh em. Như đã hiện diện tại phép lạ đầu tiên ở Cana, mẹ cũng có được các hoa trái đầu mùa của sự phục sinh từ cõi chết. Như thế, với thánh giáo phụ Ephraim mở ra kỷ nguyên thánh thi thánh mẫu và gương mặt của mẹ Maria có các nét nổi bật nội tâm như là mẹ đồng trinh và là người tin. Các giáo phụ vùng Cappadocia bao gồm Basilio cả, qua đời năm 379, em của người là Gregorio thành Nissa, qua đời năm 390, và một người bạn khác là Anfilocchio thành Iconio, qua đời năm 394. Ba vị này làm thành một nhóm giáo phụ độc đáo, lấy hứng từ trường phái thần học Alexandria, có ảnh hưởng sâu đậm trên truyền thống Byzantine trong tất cả mọi lĩnh vực, tín lý, luân lý, khổ chế, phụng vụ và luật lệ. Trong lĩnh vực thánh mẫu học, với tất cả sức nặng uy tín của mình, giáo phụ Basilio xác nhận điều giáo phụ Origine đã trực giác được và diễn tả một thế kỷ trước đó. Đó là sự đồng trinh trọn đời của Đức Maria. Trong bài giảng nổi tiếng về lễ Giáng sinh, hiện nay vẫn được đọc trong các giáo hội Đông Phương, giáo phụ Basilio dùng các văn bản kinh thánh song song và giải quyết các khó khăn phát xuất từ các kiểu nói, vợ, ông Giuse đã không ăn ở với vợ cho tới khi bà sinh con trai đầu lòng. Nhưng giáo phụ dựa trên nhận thức sâu thẳm của tâm hồn các tín hữu và viết, ông đã không ăn ở với vợ, phúc âm nói, cho tới khi bà sinh con trai đầu lòng. Điều này có thể khiến cho người ta giả thiết là sau khi đã phục vụ việc sinh Chúa Giêsu do quyền năng của Chúa Thánh Thần, Đức Maria đã không khước từ các liên hệ vợ chồng thường tình. Nhưng chúng tôi, cả khi điều này không liên quan tới giáo lý của lòng tin, vì thật ra Đức Maria cần thiết cho việc phục vụ biến cố nhập thể, và điều xảy ra sau đó không liên hệ tới mầu nhiệm này. Tuy nhiên bởi vì các tín hữu không chấp nhận nghe rằng mẹ Thiên Chúa đã thôi không còn đồng trinh nữa trong bất cứ lúc nào trong cuộc sống người, nên chúng tôi tin rằng các chứng tá này đã đủ rồi. Như vậy, giáo phụ Basilio chứng minh cho thấy rằng sự đồng trinh trọn đời của Đức Maria tự nó không là điều thiết yếu cho chương trình cứu độ của Thiên Chúa, nhưng nó tỏa thoát ra từ đó, theo những gì các tín hữu nói và Thánh Thần chân lý nói qua họ. Giáo phụ Gregorio thành Nacianzo là thần học gia lớn nhất của giáo hội Byzantine. Với các từ vựng chính xác và kiểu trình bày rõ ràng, giáo phụ mở và đóng diễn văn thánh mẫu học trên ba lĩnh vực: sự kết hợp hiệp nhất thể giữa các bản tính nơi Chúa Kitô và hiệu quả là chức làm mẹ Thiên Chúa của Đức Maria. sự toàn vẹn của nhân tính được ngôi lời lãnh nhận và hiệu quả là chức làm mẹ đích thật và tràn đầy của Đức Maria. Việc Đức Nữ Trinh được thanh tẩy trước trong biến cố truyền tin. Liên quan tới điểm thứ nhất, tức là sự kết hợp hiệp nhất thể giữa hai bản tính nơi con người của Đức Giêsu, giáo phụ trình bày trước công thức của công đồng Trung Calcedonia khi viết: Chúng tôi không tách rời con người khỏi thiên tính, nhưng tuyên xưng nó là một duy nhất và cũng như vậy, trước hết, không là người mà là Thiên Chúa và con duy nhất, nhưng sau cùng cũng là người được chấp nhận vì ơn cứu rỗi của chúng tôi, có thể đau khổ theo thịt xác, không thể đau khổ trong thiên tính. Chính người là trần gian và là thiên quốc. Chỉ trong vài hàng, nhưng giáo phụ diễn tả được tất cả nội dung Kitô học, bao gồm cả sự thông truyền các kiểu nói. Hai bản tính, chứ không phải hai bản vị. Con một duy nhất, nhưng hai lần sinh ra. Một lần do Thiên Chúa Cha từ đời đời, lần kia trong thời gian của mẹ. Người mẹ đó, vì thế là Theotokos, mẹ Thiên Chúa đích thật. Giáo phụ Gregorio khẳng định điều này trong hình thái của vạ tuyệt thông. Nếu một người không tin rằng Thánh Maria là mẹ Thiên Chúa, thì bị thiên tính loại trừ. Với sự xác nhận tín lý này, giáo phụ cho thấy rằng chức làm mẹ Thiên Chúa là phương thế không thể miễn trừ để tham dự vào thiên tính. Thứ hai, cùng với Apollinare, người nêu bật sự toàn vẹn của bản tính nhân loại được ngôi lời nhận lấy để cứu rỗi chúng ta. Từ một trinh nữ tinh tuyền, Thiên Chúa đã được thụ thai và sinh ra. Tất cả Thiên Chúa và con người cùng nhau để cứu rỗi tôi tất cả. Liên quan tới việc thanh tẩy trước Đức Maria trong biến cố truyền tin đã được giáo phụ Cyrilo thành Jerusalem và một vài tác giả trước kia nhắc tới, giáo phụ Gregorio thành Nacianzo tỏ ra rất có uy tín. Truyền thống Byzantine cho đến nay vẫn quy chiếu người. Theo giáo phụ, biến cố Chúa Thánh Thần ngự xuống bao trùm Đức Maria cả hồn lẫn xác, để mẹ có thể trao ban cho ngôi lời một thịt xác con người tuyệt đối vô nhiễm. Giáo phụ viết, ngôi lời trở thành người trong mọi sự ngoại trừ tội lỗi, được thụ thai bởi một trinh nữ do Thánh Thần thanh tẩy trước trong tâm hồn và trong thịt xác. Giáo phụ cũng viết trong tác phẩm các bài thơ như sau. Không phải do tinh dịch nhân loại Ngài đã làm người, nhưng do một thịt xác mà trước đó Thánh Thần đã làm cho thánh thiện, thịt xác của trinh nữ mẹ đáng kính. Với giáo phụ Gregorio thành Nacianzo, từ nay giáo hội đã tới trước ngưỡng cửa công đồng chung Efeso, trên con đường sẽ dẫn đưa tới chỗ chiêm ngưỡng mẹ Maria trên tuyệt đỉnh của lộ trình sự thánh thiện trong cuộc sống con người.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đăng Anh trong những phút cầu nguyện.
Nhìn người mẹ bồng bế con tâm thân gầy tròn, manh áo tả tơi. Nhìn người vợ nước mắt long lanh, trông mong chồng mòn hao sức sống. Giêsu ơi, con đã hiểu rồi, ý nghĩa cuộc đời là chia sẻ, là rộng mở. Con tin là khóc với người khóc, vui với người vui. Ngài ơi, xin đổi thay trái tim một trái tim đã bao năm chai lì khô cứng. Ngài ơi, xin đổi thay trái tim con bằng một trái tim biết yêu thương, trái tim của Ngài.
Quý vị và các bạn thân mến, một nhà doanh nghiệp ở San Antonio, Texas đậu chiếc xe đời mới vào lề đường và đi làm một vài công việc. Khi trở lại chiếc xe, ông gặp thấy một cậu bé nghèo khoảng 11 tuổi đang quan sát chiếc xe với đôi mắt đầy vẻ thán phục và thèm muốn. Thưa ông, có phải chiếc xe này của ông không? Cậu bé hỏi. Phải, ông ta đáp. Nó đẹp quá, ông phải trả bao nhiêu tiền để mua nó? Nói thật với chú bé là tôi không biết. Chú bé xòe to tròn đôi mắt ngạc nhiên. Ông muốn nói ông mua nó và không thể nhớ đã trả bao nhiêu ư? Này chú bé, tôi không nói tôi mua nó. Đây là một món quà mà bạn tôi tặng cho tôi. Chú bé lại càng ngạc nhiên hơn nữa. Ông muốn nói bạn ông cho ông và ông không mất một xu nào để mua chiếc xe này ư? Đúng vậy. Cậu bé hơi tư lự. Cháu ước gì cháu được. Nhà doanh nghiệp tin chắc rằng cậu bé sẽ nói tiếp, ước gì cháu có được một người bạn như thế. Nhưng không, chú bé nói tiếp, cháu ước gì cháu làm một người bạn như thế. Nhà doanh nghiệp sửng sốt trước câu trả lời bất ngờ của chú bé. Ông suy nghĩ, như mình là một thương gia giàu có, trong bộ cánh đắt tiền, đi chiếc xe hơi sang trọng thế kia. Còn cậu bé, cậu ấy rách rưới, nghèo mạt. Thế sao cậu bé lại có một suy nghĩ khác người thế kia? Hẳn tâm hồn của cậu bé có nhiều tình thương hơn mình. Với một suy nghĩ như thế, nhà doanh nghiệp cảm thấy một chút thẹn thùng với lương tâm. Nhưng thật sự xúc động đến nỗi lấy xe chở cậu bé và người bạn của cậu đang bị sốt dạo quanh một vòng. Nhà doanh nghiệp cảm thấy hạnh phúc trong những giây phút bất ngờ đó. Quý vị và các bạn thân mến, mẹ Teresa đã thốt lên rằng, cái xấu lớn nhất trong thế giới ngày nay là thiếu vắng tình yêu. Sự thờ ơ khủng khiếp đối với người lân cận ngày càng phổ biến. Khoảng cách giữa Phú Hộ và Lazaro trong Tin Mừng đang phát triển thành một vực thẳm khổng lồ. Những đứa trẻ trong thế giới thứ ba biết viễn cảnh nào đang chờ đợi mình. Nên khi một phóng viên hỏi, cháu muốn làm gì với cuộc đời của mình? Cháu muốn sống để nhìn thấy tuổi 20. Câu trả lời là như thế. Mẹ Teresa kể lại câu chuyện sau đây. Một lần nọ ở Bombay có một hội nghị lớn về tình trạng nghèo khổ. Khi tôi đến nơi, ngay trước cửa của địa điểm mà trong đó hàng trăm người đang nói về lương thực và cái đói, tôi thấy một người đang hấp hối. Tôi đưa người ấy về nhà chúng tôi dành cho người hấp hối. Người ấy chết ở đó, và chết vì đói. Trong khi ấy, những người trong hội nghị kia vẫn đang thao thao bất tuyệt. Làm thế nào để trong 15 năm chúng ta sẽ có thật nhiều lương thực và thế này, thế kia? Còn người đàn ông đó thì đã chết. Tôi không bao giờ coi các đám đông là trách nhiệm của tôi. Tôi nhìn vào cá nhân, tôi chỉ có thể yêu thương một người ở mỗi lúc. Tôi chỉ có thể nuôi sống một người ở mỗi lúc. Tôi nhặt một người. Có lẽ, nếu tôi không nhặt một người, tôi sẽ không nhặt đến 42.000 người. Toàn bộ công việc chỉ là một giọt nước. Nhưng nếu tôi không đặt giọt nước ấy vào, hẳn đại dương sẽ ít đi một giọt. Đối với bạn cũng giống như thế. Trong gia đình bạn cũng giống như thế. Người giàu có không mong cứu vớt thế giới, nhưng họ có thể giúp đỡ người ăn mày trước cổng nhà mình. Lạy Chúa, xin cho chúng con học biết tấm lòng bao dung quảng đại của Ngài. Xin đừng để chúng con nghèo vì sống trong lâu đài khép kín, nhưng biết rộng mở tâm hồn và can đảm bước vào thế giới của những người đau khổ và thiếu thốn. Xin cho cánh cửa yêu thương của tâm hồn chúng con mãi không bao giờ đóng lại.
Trẻ thơ vừa mới sinh khóc trong bụi vườn, ai nấy làm ngơ. đoàn người xuất bước sang bang trong tình hoàng loạn lưu chiến chiến. Giêsu ơi, con đã hiểu rồi ý nghĩa cuộc đời là chia sẻ, là rộng mở cơn tim, là khóc với người khóc, vui với người vui. Ngài ơi, xin đổi thay trái tim con là một trái tim đã bao năm trai mình khổ cưng. Ngài ơi, xin đổi thay trái tim con bằng một trái tim biết yêu thương, trái tim của Ngài. Ngài ơi, xin đổi thay trái tim con bằng một trái tim biết yêu thương, trái tim của Ngài. Ngài ơi, xin đổi thay trái tim con bằng một trái tim biết yêu thương, trái tim của Ngài. Ngài ơi, xin đổi thay.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.